Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của quản gia cơ đốc với bài 21 Rèn luyện tình cảm để sống thờ phượng Chúa. Nhà bác học Albert Einstein không những đã mở ra một kỷ nguyên mới cho nền văn minh của nhân loại với công thức nổi tiếng E bằng MC bình phương, thể hiện mối tương quan giữa năng lượng và vật chất, mà hơn thế nữa, ông còn khám phá ra một loại năng lượng siêu nhiên mà mỗi con người được Đức Chúa Trời dựng nên đều được Ngài ban tặng. Đó là tình cảm yêu thương. Đức Chúa Trời là nguồn của sự sống, sự sáng và là sự yêu thương bất tận. Cho nên trong thư ông viết cho cô con gái của mình, ông đã nói rằng tình cảm yêu thương là loại năng lượng mạnh nhất trong vũ trụ. Vì sao? Bởi vì tình cảm yêu thương sẽ là ánh sáng soi cho những ai biết yêu thương và được đáp lại tình yêu. Nó là sức mạnh giúp người ta sống vui tươi, hạnh phúc để hướng về những điều tốt đẹp, cao trọng hơn. Nó là lực hấp dẫn khiến con người xích lại gần nhau. Nó cũng chính là năng lực có thể tập trung mọi năng lực mà người ta có để nhân lên gấp bội và giúp con người thoát khỏi mọi hận thù ích kỷ chỉ nhằm hủy diệt lẫn nhau. Nó thêm sức mạnh để người ta khao khát sống và cũng mãnh liệt như sự chết. Do đó, nếu con người không biết quản lý tốt khía cạnh tình cảm của mình theo đúng ý muốn của đấng tạo dựng nên mình, thì chắc chắn sẽ dẫn đến một hậu quả vô cùng kinh khiếp. Bởi vì khi tình yêu không còn liên kết với mục đích tốt lành của đấng dựng nên con người, mà đã xu hướng vào tư dục xấu xa của bản ngã tội lỗi, thì chỉ còn ghen ghét, hận thù và ham muốn được thỏa mãn việc chiếm hữu một cách dã man, tàn bạo mà thôi. Lời Chúa trong thư Giăng nhất chương 4 câu 19 đã nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Đây là lời khẳng định của sứ đồ Giăng, người từng gần gũi với Chúa cứu thế Giêsu nhất, cũng được mệnh danh là người được Chúa yêu. Ông chính là hình ảnh của một cuộc đời được dầm thấm trong tình cảm yêu thương tuyệt vời của cứu Chúa, để rồi lưu xuất ra những ngọt ngào tươi mới của nguồn suối thương yêu, tưới mát linh hồn biết bao người đang sống trong tình trạng khô hạn, hư mất của tâm linh. Cũng như cho những người đã nhận ơn cứu rỗi từ Đức Chúa Trời như chúng ta ngày nay. Hôm nay, chúng ta sẽ học với nhau về những gì tình cảm của chúng ta phải thực hiện trong đời sống của một quản gia cơ đốc. Trước hết, chúng ta sẽ học biết nhờ đâu chúng ta có tình cảm yêu thương và sau đó chúng ta sử dụng tình cảm chúng ta trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời như thế nào để trong vai trò của một quản gia cơ đốc chúng ta có thể biết sử dụng sức mạnh của cảm xúc yêu thương một cách đúng đắn, mà hết lòng phục vụ người chủ yêu thương nhất của chúng ta là Đức Chúa Trời. Điều thứ nhất, quản gia trong nhà Chúa cần nhận biết, chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Sứ đồ Giăng khẳng định, chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Lời Chúa ở đây nhắc nhở, chúng ta vốn là những tội nhân, bị ngăn cách với Đức Chúa Trời là nguồn của sự yêu thương. Nên tình cảm yêu thương dành cho Ngài ở trong chúng ta từ buổi đầu đã dần dần bị cạn kiệt. Khi không có tình yêu của Đức Chúa Trời trong chúng ta, thì làm sao chúng ta có thể yêu như Chúa đã yêu? Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi Chúa Giêsu đã đến để bày tỏ tình yêu không dời đổi của Ngài đã dành cho nhân loại mà Ngài đã dựng nên bằng tình yêu đời đời. Bởi tình yêu ấy, Chúa Giêsu phải hy sinh tính mạng của mình để đem đến sự cứu rỗi cho những ai tin nhận Ngài làm chủ cuộc đời mình. Và những người tin Chúa được quyền trở nên con cái của Đức Chúa Trời, nghĩa là chính sự chết của Chúa Giêsu đã phục hồi lại mối tương giao giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Và rồi dòng suối yêu thương của Ngài lại được tiếp tục luân lưu trong đời sống của những người con Chúa. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì Chúa Giêsu đã đến thế gian, chịu chết trên cây thập tự, để qua đó Ngài ban tình cảm yêu thương và đồng thời đặt tình cảm chúng ta từ chỗ sai lệch trở về với hướng đi đúng. Vì vậy, là quản gia của Đức Chúa Trời, chúng ta có trách nhiệm phải tiếp tục sống trong kỷ luật yêu thương của Chúa, để tình cảm của chúng ta luôn được duy trì và phát triển theo chiều hướng đúng như chủ chúng ta mong muốn. Chúng ta không xứng đáng chi, nhưng Chúa đã yêu chúng ta trước. Tình yêu của Chúa quá nhân từ, bao la, đã thật sự đổ đầy trên chúng ta, nên chúng ta phải sống trong tình yêu Chúa và cũng phải tuôn trào tình yêu Chúa ra để đáp lại thâm tình mà Chúa Cha trên cao ban tặng. Nào những thế thôi, tình yêu ấy còn được nung nấu thêm bởi lòng biết ơn sâu đậm của chúng ta dành cho Chúa, khi chúng ta ý thức rằng Ngài đã phải chết cho tình yêu để cứu vớt chúng ta khỏi tình trạng hư hoại đời đời. Cho nên, có đáng gì đâu khi chúng ta chỉ có một cuộc đời hèn mọn của mình để dâng lên cho Đấng đã yêu thương mình hết mực. Vì thế, sứ đồ Phao-lô đã dạy rằng: "Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em." Theo thư Roma chương 12 câu 1. Khi nhận rõ tình cảm yêu thương của Chúa như vậy, chúng ta mới có thể hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết ý, kính mến Đấng yêu thương mình và sẽ vui lòng dâng trọn thân, hồn, linh của mình để làm của lễ sống và thánh, xứng đáng là một đầy tớ ngay lành trung tín, một quản gia hữu ích trong nhà Chúa. Điều thứ hai, quản gia trong nhà Chúa cần bày tỏ tình cảm yêu thương của mình bằng sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Tình cảm yêu thương chỉ có thể nhận diện được qua thái độ và hành động tỏ ra bên ngoài. Chính Đức Chúa Trời cũng bày tỏ tình yêu của Ngài qua việc từ bỏ ngôi cao mà xuống trần làm người để chịu chết trên cây thập tự thay tội lỗi cho chúng ta. Theo Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Và sứ đồ Giăng cũng viết trong thư Giăng nhất chương 3 câu 18 rằng: "Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật." Nghĩa là tình cảm yêu thương phải được xuất phát từ tấm lòng chân thật của chúng ta vì kính yêu Chúa, biết ơn Ngài, nên muốn sống đẹp lòng Chúa, vâng giữ lẽ thật hay lời răn dạy của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu đã phán rằng: "Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đến cùng người và ở trong người." Theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 23. Chúa yêu chúng ta, và một trong những cách chúng ta thể hiện tình cảm với Chúa là khao khát được gần bên Chúa. Như Trước Giả Thi Thiên chương 73 câu 28 đã nói rằng: "Lấy làm tốt thay cho tôi đến gần Đức Chúa Trời. Tôi nhờ Chúa Giê-hô-va làm nơi nương náu mình, đặng thuật lại hết thảy các công việc Ngài." Kỳ diệu thay, tình yêu thương của Chúa đã biến đổi chúng ta từ những tội nhân nhơ nhớp được chính Đức Chúa Trời tuyên bố là công bình để được đến gần ngôi trời mà nhận lấy phước hạnh từ nơi Ngài. Đây là một điều vinh hạnh lớn lao, không kể xiết. Tất nhiên, Đấng chí cao uy quyền phải khiến cho mọi đầu gối trên trời, dưới đất và cả bên dưới đất phải sắp mình xuống mà tôn thờ Chúa. Huống chi là những người đã nhận được từ Ngài ân sủng lạ lùng này như chúng ta. Cho nên, tuyệt đỉnh của tình yêu Chúa trong chúng ta phải được thể hiện qua tinh thần yêu kính, thuận phục, vâng lời và thờ phượng Ngài không thôi. Vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời đã được Ngài phán dạy qua điều răn thứ nhất: trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác, theo Suất Ê Díp Tô Ký chương 20 câu 3. Và Đức Chúa Giêsu Christ cũng từng dạy rằng: ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, theo Phúc Âm Mát chương 12 câu 30. Thờ phượng Đức Chúa Trời không chỉ là đơn giản có mặt trong nhà thờ mỗi sáng Chúa Nhật, nhưng cần phải ý thức rằng cả cuộc đời của chúng ta đều phải sống trong tinh thần thờ phượng Chúa. Đức Chúa Trời dành cho chúng ta mỗi tuần một ngày nghỉ để chúng ta được cùng với những người đồng đức tin hiệp lòng mà thờ phượng Ngài. Nhưng khi ra khỏi nhà thờ và sống với xã hội, thì tình cảm của chúng ta trong tinh thần thờ phượng Đức Chúa Trời cũng không được vơi đi, mà trong từng công ăn việc làm, từng thì giờ học hành, nghỉ ngơi, giải trí, tất cả đều phải ý thức rằng chúng ta đang thờ phượng Đức Chúa Trời. Đó chính là tinh thần thờ phượng và phục vụ đúng đắn của một quản gia trung tín cho Chúa. Trong từng công việc, từng giây phút của cuộc đời đều phục vụ trong sự hiện diện của Chúa mình. Không phải vì ép buộc, nhưng vì tình cảm yêu thương Đấng đã yêu chúng ta và đã phó chính mình Ngài vì chúng ta. Tình cảm hay cảm xúc là một phần quan trọng của nhân cách con người mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người. Tội lỗi đã làm cho con người không còn tự chủ và mất khả năng điều khiển tình cảm của mình hướng về những điều tốt, mà chỉ còn là điều giận dữ, ghen ghét và xấu xa mà thôi. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta phải ý thức ơn lớn lao mà mình đã nhận được từ lòng nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời, để chúng ta không những trọn đời mang ơn Chúa, mà còn ý thức rằng mình đã được Ngài chuộc mua để thuộc về Ngài và sẵn sàng nhận trách nhiệm được giao, đó là quản gia cho Chúa. Từ đó, chúng ta biết được trách nhiệm của một quản gia Cơ Đốc là phải quản lý và rèn luyện tình cảm yêu Chúa của mình để sống cuộc đời thờ phượng Đức Chúa Trời từng giây từng phút, không lúc nào thôi.
Chỉ hết.